hội thánh và các thánh lễ. Câu gốc: nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 9. Chúng ta đọc lại câu gốc này. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 9. Chúng ta cùng nhau đọc lại câu gốc này thêm một lần nữa. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Bài học hội thánh và các thánh lễ sẽ gồm có 3 phần chính. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ học biết về hội thánh. Phần thứ hai, chúng ta sẽ học về các thánh lễ. Và phần thứ ba, chúng ta sẽ học biết các nghi lễ trong hội thánh. Chúng ta cùng nhau đi vào phần thứ nhất, hội thánh. Câu hỏi thứ nhất, hội thánh là gì? Đáp: thánh có nghĩa là biệt riêng ra cho một mục đích nào đó. Ngày trước, của lễ biệt riêng ra để dâng cho Chúa thì được gọi là của lễ thánh. Hội thánh là cộng đồng của những người được Đức Chúa Trời kêu gọi biệt riêng ra khỏi thế gian, được cứu chuộc bởi Chúa Giê-xu qua sự tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình để trở nên dân thánh cho Đức Chúa Trời. Côrintô thứ nhất chương 1 câu 2 đã chép: hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Côrintô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào cầu khẩn danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Như vậy, hội thánh là cộng đồng của những người được Đức Chúa Trời kêu gọi biệt riêng ra khỏi thế gian, được cứu chuộc bởi Chúa Giê-xu qua sự tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình để trở nên dân thánh cho Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai, hội thánh được thành lập như thế nào? Đáp: thứ nhất, chính Chúa Giê-xu đã tuyên bố Ngài sẽ thành lập hội thánh. Trong Ma-thi-ơ chương 16 câu 18, Chúa Giê-xu phán: còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Như vậy, đầu tiên chúng ta biết Chúa Giê-xu đã tuyên bố chính Ngài sẽ thành lập hội thánh, vì Ngài phán: ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Thứ hai, sau khi Chúa thăng thiên thì Đức Thánh Linh giáng lâm vào ngày lễ ngũ tuần và đã thành lập hội thánh đầu tiên, theo Công vụ chương 2 từ câu 1 đến câu 4. Như vậy thì hội thánh không do bất kỳ một người nào thành lập, nhưng mà chính Chúa Giê-xu đã thành lập qua Đức Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần, và hội thánh tiếp tục sinh hoạt, gây dựng và phát triển cho đến ngày nay. Câu hỏi thứ ba, hội thánh được Kinh Thánh mô tả như thế nào? Đáp: Kinh Thánh mô tả hội thánh qua nhiều hình ảnh khác nhau. Thứ nhất, Kinh Thánh mô tả hội thánh là thân thể của Đấng Christ mà chính Ngài là đầu. Ê-phê-sô chương 5 câu thứ 23 cho biết: vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Như vậy thì Kinh Thánh cho biết là hội thánh là thân thể của Đấng Christ mà chính Chúa là đầu, còn chúng ta là những chi thể. Thứ hai, Kinh Thánh mô tả hội thánh là vợ của Đấng Christ. Khải Huyền chương 19 câu 7 cho biết: chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn. Trong ngày cuối cùng thì cuộc hội ngộ giữa con cái Chúa và Chúa Giê-xu được coi như là một cái lễ cưới chiên con, và hội thánh chính là vợ hứa của Ngài đến gặp Ngài. Như vậy thì Kinh Thánh mô tả hội thánh là vợ của Đấng Christ. Thứ ba, Kinh Thánh mô tả hội thánh là bầy chiên của Đức Chúa Trời. Trong Công vụ chương 20 câu 28, anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Trong câu Kinh Thánh này cho thấy Kinh Thánh đã ví hội thánh là bầy chiên của Đức Chúa Trời. Thứ tư, Kinh Thánh đã ví hội thánh là dân của Đức Chúa Trời. Trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 9 là câu gốc của chúng ta. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Trong câu gốc này cho biết hội thánh là dân của Đức Chúa Trời. Thứ năm, Kinh Thánh còn ví hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời. Ti-mô-thê nhất chương 3 câu 15, Kinh Thánh cho biết nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật. Hội thánh được ví là nhà của Đức Chúa Trời. Thứ sáu, Kinh Thánh còn ví hội thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời. Côrintô nhất chương 3 câu 16 cho biết anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Như vậy, hội thánh được Kinh Thánh gọi là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em. Thứ bảy, Kinh Thánh còn ví hội thánh là dòng giống được lựa chọn, thầy tế lễ nhà vua. Cũng trong câu gốc Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 9, nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Vậy thì hội thánh là dòng giống được lựa chọn, là thầy tế lễ nhà vua. Qua những hình ảnh mà Kinh Thánh vừa mô tả, chúng ta thấy Chúa đã ví hội thánh Chúa như là thân thể của Chúa, là vợ của Đấng Cứu Thế, là bầy chiên của Đức Chúa Trời, là dân của Đức Chúa Trời, là nhà của Đức Chúa Trời, là đền thờ của Đức Chúa Trời, là dòng giống được lựa chọn, là thầy tế lễ nhà vua. Chúng ta thấy qua những sự ví von đó, qua những hình ảnh mà Kinh Thánh mô tả đó, thì Đức Chúa Trời đã quý trọng Hội Thánh là thế nào. Chúng ta cũng phải yêu mến và quý trọng Hội Thánh như vậy. Câu hỏi thứ tư, thế nào là Hội Thánh hữu hình và Hội Thánh vô hình? Thứ nhất, Hội Thánh hữu hình. Hội Thánh hữu hình hay là Hội Thánh địa phương, tức là cộng đồng tín hữu nhóm lại tại một nơi nào đó để thờ phượng Đức Chúa Trời. Ví dụ như Hội Thánh Sài Gòn, Hội Thánh Hà Nội, Hội Thánh Huế, vân vân. Đó là Hội Thánh hữu hình. Thứ hai, Hội Thánh vô hình. Hội Thánh vô hình hay là Hội Thánh phổ thông, tức là cộng đồng tín hữu thật của Chúa ở khắp nơi trên thế giới và suốt mọi thời đại. Trong Ê-phê-sô chương 5 câu thứ 27, Kinh Thánh đã chép: đặng tỏ ra cho Hội Thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Như vậy, chúng ta thấy có người sẽ có tên vào trong danh sách của Hội Thánh hữu hình, nhưng lại là có khi không có tên trong danh sách của Hội Thánh vô hình. Chúa Giê-xu cho biết trong Hội Thánh hữu hình có cả cỏ lùng lẫn lúa mì, có cả chiên lẫn dê. Chúng ta không xét đoán ai là tín đồ thật hay là giả, nhưng mà chúng ta cần xét đức tin của chính mình để chính bản thân mình được ghi tên vào danh sách của Hội Thánh vô hình. Câu hỏi thứ năm, sứ mệnh của Hội Thánh là gì? Đáp, Hội Thánh có ba sứ mệnh lớn là: thứ nhất, tôn thờ Đức Chúa Trời. Thứ hai là gây dựng đức tin cho nhau. Thứ ba là truyền giảng phúc âm để cứu người khác. Ba sứ mệnh lớn của Hội Thánh: tôn thờ Đức Chúa Trời, Hội Thánh được thiết lập để tôn thờ Đức Chúa Trời. Thứ hai là gây dựng đức tin cho nhau. Ê-phê-sô chương 4 câu 11 đến câu 13, Kinh Thánh đã chép: ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Như vậy, Hội Thánh gồm có các chức vụ khác nhau, nhưng tất cả đều cùng chung gây dựng đức tin cho nhau, để mọi người trong ngày cuối cùng được nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Đó là sứ mệnh thứ hai của Hội Thánh, gây dựng đức tin cho nhau. Sứ mệnh thứ ba là truyền giảng phúc âm để cứu người. Trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 19 đến 20, đây là lời của Chúa Giê-xu đã dạy: vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Như vậy, Hội Thánh được Chúa thành lập để thờ phượng Đức Chúa Trời, để gây dựng đức tin lẫn nhau và để truyền giảng phúc âm cứu người. Chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai là các thánh lễ. Câu hỏi thứ nhất, Hội Thánh có những thánh lễ nào? Đáp, thánh lễ là nghi lễ do Chúa Giê-xu truyền dạy phải làm. Trong Kinh Thánh, Chúa Giê-xu truyền dạy Hội Thánh thi hành hai thánh lễ. Thứ nhất là thánh lễ báp têm, và thứ hai là thánh lễ tiệc thánh. Thánh lễ báp têm, trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 19, Chúa Giê-xu đã truyền lệnh trước khi Ngài thăng thiên rằng: hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Vậy thánh lễ báp têm là thánh lễ do Chúa Giê-xu truyền dạy phải làm. Thánh lễ tiệc thánh, trong Luca chương 22 câu 19-20, đoạn Ngài cầm lấy bánh tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ mà phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm sự này để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng: chén này là giáo ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Chúa Giê-xu đã dạy: hãy làm điều này để nhớ đến ta. Làm điều này tức là làm tiệc thánh để nhớ đến Chúa. Như vậy, thánh lễ tiệc thánh là thánh lễ do Chúa Giê-xu truyền dạy phải làm. Hội Thánh ngày nay vâng theo lời Chúa dạy, cử hành thánh lễ báp têm cho những tân tín hữu đã học xong lớp giáo lý căn bản, và cử hành thánh lễ tiệc thánh mỗi Chúa Nhật đầu tháng cho những tín hữu đã nhận thánh lễ báp têm. Câu hỏi thứ hai, thánh lễ báp têm có ý nghĩa gì? Đáp, báp têm là tiếng Hy Lạp, có nghĩa là dìm mình xuống nước. Người nhận thánh lễ báp têm sẽ bước xuống nước, dìm mình trọn vẹn xuống, rồi đứng dậy ra khỏi nước. Ý nghĩa của thánh lễ báp têm như sau. Một, khi dìm mình trọn vẹn trong nước thì kể mình đã đồng chết và đồng chôn với Chúa về đời sống cũ đầy tội lỗi. Hai, khi lên khỏi nước là kể mình đồng sống lại và sống với Chúa trong đời sống mới. Roma chương 6 câu 4 cho biết: vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vậy ý nghĩa của thánh lễ báp têm là kể mình đồng chết, đồng chôn con người cũ với Chúa, đồng sống lại và sống với Chúa bằng con người mới. Chúng ta nhớ ý nghĩa này. Ý nghĩa của thánh lễ báp têm là kể mình đồng chết, đồng chôn con người cũ với Chúa, đồng sống lại và sống với Chúa bằng con người mới. Câu hỏi thứ ba. Vậy thì điều kiện để chịu báp têm là gì? Đáp: Hội thánh Tin lành cử hành thánh lễ báp têm cho những tân tín hữu hội đủ ba điều kiện sau đây. Thứ nhất, đã thật lòng tin nhận Chúa Giêsu. Thứ hai, đời sống đã thật sự đổi mới, trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Thứ ba, biết và tin các giáo lý căn bản. Đó là ba điều kiện để mà được chịu phép báp têm. Phép báp têm không phải là lễ rửa tội, bởi vì nước vẫn là nước, chứ nước không có quyền năng làm cho sạch tội. Chỉ có dòng huyết vô tội của Chúa Giêsu đổ ra trên cây thập tự mới cứu con người thoát khỏi tội lỗi mà thôi. Vì vậy, thánh lễ báp têm chỉ thật sự có giá trị khi người nhận thánh lễ với đầy đủ ý nghĩa của nó, chứ không phải là bất kỳ ai xuống nước rồi đứng dậy rồi cũng được đồng chết đồng sống lại với Chúa cả. Không phải như vậy, mà chỉ có những người thật lòng tin Chúa Giêsu, đời sống được đổi mới, trở nên con cái của Chúa và biết các giáo lý căn bản thì thánh lễ báp têm mới thật sự có ý nghĩa. Như vậy, thánh lễ báp têm không biến đổi con người, nhưng mà chính những con người đã được biến đổi, đã được tái sanh, không sống trong tội lỗi nữa khi nhận thánh lễ báp têm như một bằng chứng hay là một dấu hiệu đổi mới ở bên trong ra. Báp têm chính là dấu hiệu bên ngoài của một sự đổi mới đã có ở bên trong. Câu hỏi thứ tư, nhận thánh lễ báp têm có ích lợi gì? Đáp: Thứ nhất, nhận thánh lễ báp têm là làm trọn mệnh lệnh của Chúa dạy. Chúa Giêsu đã dạy, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 19. Vậy thì khi quý vị nhận thánh lễ báp têm thì quý vị đã thực hiện đúng theo mệnh lệnh của Chúa dạy. Thứ hai, bởi đức tin được hiệp nhất với Chúa trong sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài. Roma chương 6 câu 4 dạy: Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ sự vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Không phải nước làm cho chúng ta được liên hiệp với Chúa, nhưng mà bởi đức tin chúng ta được liên hiệp với Chúa. Chúa Giêsu đã chịu chết, chôn và sống lại thì chúng ta bởi đức tin trong thánh lễ báp têm, chúng ta cũng sẽ được đồng chết, đồng chôn con người cũ và đồng sống lại với Chúa trong đời sống mới. Câu hỏi thứ năm: Nếu một người đã tin Chúa mà chưa có cơ hội chịu báp têm mà đã qua đời thì có được cứu hay không? Đáp: Vẫn được. Câu chuyện ở trong Kinh Thánh chứng minh cho điều đó. Khi Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự thì có hai tên cướp bị đóng đinh hai bên. Một trong hai anh cướp này thưa với Chúa: Lạy Giêsu, khi Ngài đến trong vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con. Đức Chúa Giêsu đáp: Thật ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với ta trong paradis. Luca chương 23 câu 42 và 43. Chữ paradis có nghĩa là thiên đàng. Anh cướp này đã ăn năn tội của mình và đặt lòng tin nơi Chúa. Kết quả, anh nhận được lời hứa của Chúa: Hôm nay con sẽ được ở với ta trong nơi paradis. Trong trường hợp đặc biệt này, anh không còn có cơ hội để nhận thánh lễ báp têm, nhưng mà anh vẫn được cứu. Vậy thì một người đã tin Chúa thật sự, nhưng mà vì một lý do nào đó mà chưa có cơ hội chịu thánh lễ báp têm rồi qua đời đột ngột thì người đó vẫn được cứu theo lời Kinh Thánh dạy. Bây giờ thì chúng ta bước qua thánh lễ thứ hai là thánh lễ triệt thánh. Câu hỏi thứ sáu, ý nghĩa của thánh lễ triệt thánh là gì? Đáp: Mỗi Chủ nhật đầu tháng, chúng ta đã chứng kiến hội thánh cử hành thánh lễ triệt thánh. Cả hội thánh cùng ăn một miếng bánh nhỏ, sau đó thì mỗi người cùng uống một chén nhỏ nước nho, hoặc có nơi họ dùng loại nước khác để thay thế vì không có nước nho. Như vậy thì triệt thánh có ý nghĩa gì? Triệt thánh do Chúa Giêsu thiết lập để nhắc cho chúng ta nhớ đến sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá. Sứ đồ Phao-lô đã dạy trong thư Côn-tô thứ nhất chương 11 câu 23 đến câu 25 rằng: Vì tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là trong đêm Chúa là Đức Chúa Giêsu bị phản nộp, Ngài lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra và phán rằng: Này là thân thể ta vì các con mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cùng một cách ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén này là giao ước mới trong huyết ta, thì khi nào các con uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Vào đêm lễ vượt qua, trong bữa tiệc cuối cùng trước khi lên thập tự giá, Chúa Giêsu đã thiết lập lễ triệt thánh và Ngài phán dặn: Hãy làm điều này để nhớ đến ta. Vâng theo lời dạy của Chúa, hội thánh đầu tiên đã cử hành thánh lễ triệt thánh mỗi ngày. Ngày nay, hội thánh Tin lành cử hành thánh lễ triệt thánh vào mỗi Chủ nhật đầu tháng. Trong tiệc thánh Chúa thiết lập thì có bánh và có chén nước nho. Hai phẩm vật của lễ triệt thánh là bánh và nước nho có ý nghĩa tượng trưng. Thứ nhất là bánh, chỉ về thân của Chúa vì chúng ta chịu thương khó và chịu chết. Kinh Thánh cho biết Ngài lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra và phán rằng: Này là thân thể ta vì các con mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Vậy bánh ở trong thánh lễ tiệc thánh có ý nghĩa là chỉ về thân Chúa vì chúng ta chịu thương khó và chịu chết. Thứ hai là nước nho. Thì nước nho trong thánh lễ tiệc thánh chỉ về huyết của Chúa vì chúng ta mà đổ ra, Kinh Thánh dạy. Cùng một cách ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta, thì khi nào các con uống, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Vậy nước nho trong thánh lễ tiệc thánh chỉ về huyết của Chúa đã vì chúng ta mà đổ ra. Vậy thì bánh và nước nho trong tiệc thánh không phải là thịt và huyết của Chúa, nhưng là biểu tượng nhắc chúng ta nhớ đến thân thể của Chúa đã tan nát ra vì tội lỗi chúng ta và huyết Chúa đã đổ ra vì tội lỗi của chúng ta. Câu hỏi thứ 7. Mục đích của lễ tiệc thánh là gì? Đáp: thánh lễ tiệc thánh có 4 mục đích sau đây. Thứ nhất, tiệc thánh nhắc chúng ta nhớ đến sự đau đớn, sự chết của Chúa trên thập tự giá. Trong Côn Tô thứ nhất chương 11 câu 23 đến câu 25, Kinh Thánh đã ghi: trong đêm Chúa Giêsu bị phản nộp, Ngài lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các con mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cùng một cách ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta, thì khi nào các con uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Như vậy, mục đích thứ nhất của tiệc thánh là nhắc chúng ta nhớ đến sự đau đớn, sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Mục đích thứ hai, tiệc thánh tượng trưng cho sự thông công và hiệp nhất của hội thánh trong thân của Chúa. Côn Tô thứ nhất chương 10 câu 16-17, lời Chúa dạy: cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao? Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta giàu nhiều cũng chỉ một thân thể, bởi chưng chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh. Như vậy, qua câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy tiệc thánh tượng trưng cho sự thông công và hiệp nhất của hội thánh trong thân của Chúa. Dầu chúng ta nhiều nhưng mà chỉ có một thân thể, vì chỉ có một cái bánh trong thánh lễ tiệc thánh mà mọi người dùng chung. Thứ ba, mục đích của tiệc thánh là nhắc chúng ta trung tín trong công tác truyền giảng tin lành. Côn Tô thứ nhất chương 11 câu 26, lời Chúa dạy: vậy mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao giảng sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Khi chúng ta nhận bánh và chén trong thánh lễ tiệc thánh thì chúng ta đồng thời cũng sẽ hứa với Chúa rằng: lạy Chúa, khi con ăn bánh này, uống chén này thì con sẽ rao giảng sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Vậy mục đích thứ ba của thánh lễ tiệc thánh là nhắc chúng ta trung tín trong công tác truyền giảng tin lành. Mục đích thứ tư, tiệc thánh nhắc chúng ta nhớ Ngài gặp Chúa nơi thiên quốc. Matthew chương 26 câu 26 đến câu thứ 29. Khi đang ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh cảm tạ và bẻ ra trao cho các môn đồ rồi phán: hãy lấy ăn đi, đây là thân thể ta. Ngài lại lấy chén tạ ơn rồi trao cho các môn đồ mà nói: tất cả các con hãy uống đi, vì đây là huyết ta, huyết của giao ước mới đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ta bảo các con, ta sẽ không uống nước nho này nữa cho đến ngày ta sẽ cùng các con uống nước nho mới trong vương quốc của cha ta. Khi dự thánh lễ tiệc thánh đầu tiên do Chúa Giêsu thiết lập thì Ngài nói với các môn đồ: ta sẽ không uống nước nho này nữa cho đến ngày ta sẽ cùng các con uống nước nho mới trong vương quốc của cha ta. Như vậy, mục đích của tiệc thánh nhắc chúng ta nhớ ngày chúng ta sẽ gặp Chúa ở nơi vương quốc của cha Ngài. Như vậy thì khi dự tiệc thánh, chúng ta cần hiểu và nhớ mục đích của tiệc thánh để chúng ta tham dự với đầy đủ ý nghĩa. Mục đích của tiệc thánh là: thứ nhất, nhắc chúng ta nhớ đến sự đau đớn và sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Mục đích thứ hai, tượng trưng cho sự thông công và hiệp nhất của hội thánh trong thân Chúa. Mục đích thứ ba, nhắc chúng ta trung tín trong công tác truyền giảng tin lành. Và mục đích thứ tư, nhắc chúng ta nhớ Ngài sẽ gặp Chúa nơi thiên quốc. Câu hỏi thứ 8. Khi dự tiệc thánh, chúng ta phải có thái độ nào? Đáp: khi đã hiểu được ý nghĩa và mục đích của tiệc thánh, thì chúng ta phải dự tiệc thánh với những thái độ như sau. Thứ nhất, xét mình và ăn năn. Côn Tô thứ nhất chương 11 câu 28, lời Chúa dạy: vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Trước khi dự tiệc thánh, mỗi người phải cầu nguyện xét mình, ăn năn những sai phạm với Chúa để được Ngài tha tội rồi mới dự tiệc thánh. Thứ hai, khi dự tiệc thánh thì phải thành tâm hứa nguyện trung tín rao giảng sự cứu rỗi của Chúa. Lời Chúa đã dạy: vậy mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao giảng sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Khi chúng ta ăn bánh uống chén trong thánh lễ tiệc thánh, đây cũng là một lời hứa của chúng ta với Chúa, không phải hứa với con người, nhưng mà lời hứa với thịt và huyết của Chúa Giêsu. Khi ăn bánh và uống chén thì chúng ta hứa với Chúa rằng con sẽ rao truyền sự chết của Chúa cho đến khi Ngài tái lâm. Thứ ba, khi dự tiệc thánh phải trang nghiêm, cung kính, hiệp một với hội thánh. Côn Tô thứ nhất chương 11 câu 27 tới câu 29, lời Chúa dạy: vì chỉ có một cái bánh, chúng ta giàu nhiều cũng chỉ một thân thể, bởi chưng chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Chúng ta cần phải hiệp một với hội thánh trong khi dự tiệc thánh và phải tham dự tiệc thánh với thái độ trang nghiêm, cung kính. Câu hỏi thứ 9. Tại sao là những người chưa chịu phép báp têm thì không được dự tiệc thánh? Đáp. Thứ nhất, những người chưa chịu báp têm không được dự tiệc thánh là vì những người này mới tin Chúa, chưa hiểu đủ, chưa có đức tin, cho nên có thể ăn bánh và uống chén cách không xứng đáng. Và như vậy thì Kinh Thánh cho biết sẽ mắc tội với Chúa. Thứ hai, những người chưa chịu báp têm mà không được dự tiệc thánh là vì chưa học giáo lý căn bản, chưa đủ khả năng tự xét và phân biệt, cho nên có khi có thể xem thường tiệc thánh mà chuốc lấy sự sửa phạt như lời Kinh Thánh dạy. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Trong Côn Đồ thứ nhất chương 11 câu thứ 27. Chính vì vậy, Hội Thánh đã tổ chức các lớp giáo lý căn bản để cho người mới tin Chúa hiểu rõ về niềm tin, có đức tin vững mạnh nơi Chúa. Sau khi đã nhận thánh lễ báp têm thì bắt đầu dự thánh lễ tiệc thánh. Quy định này không phải là có tính cách làm khó, nhưng mà quy định này giúp đỡ cho quý vị khỏi mắc tội với Chúa như lời Kinh Thánh đã cảnh báo. Rất mong quý vị học kỹ chương trình giáo lý căn bản này để nhận thánh lễ báp têm và sau đó thì sẽ cùng chung với Hội Thánh để dự thánh lễ tiệc thánh đúng ý nghĩa.
Bao nhiêu năm tháng con đi cùng ta, khi con nguy khó ta luôn cạnh bên, khuyên lớn đỡ nâng, dù con quá gian nan trong cuộc đời, đời con luôn sáng tươi. Anh em đang khổ quanh con ngày đêm, sao con không đến sẽ chia niềm đau, giúp đỡ úi an người anh em cô đơn trong nghèo nàn. Lời ta ban với con lòng nhớ chăng, chỉ những lúc ấy con yêu ta nhiều, đem tin yêu đến xoa đi buồn đau. Ban cho như ta từng ban cho con hỏi, cầu xin Chúa tha tội con. Khi con đi khôn ta luôn cạnh bên, nhớ nâng dù con quá gian nan trong cuộc đời, đời con luôn sáng tươi. Anh em đang khổ quanh con ngày đêm, sao con không đến sẽ chia niềm đau, giúp đỡ úi an người anh em cô đơn trong nghèo nàn. Đời ta ban hỡi con lòng nhớ chăng, chỉ những lúc ấy con yêu ta nhiều, đem tin yêu đến xoa đi buồn đau. Ban cho như ta từng ban cho con hỏi, cầu xin Chúa tha tội con. Lời Giê-xu ban con nguyện vâng lời, cuộc đời tận hiến dâng Ngài suốt đời. Lời Giê-xu ban con nguyện vâng lời, cuộc cuộc đời tâm hiến dâng ngài suốt đời.